truyền Đại Thừa Kinh Tạng Chi Thủy, Ca Nị Sắc Ca Vương, Bắc truyền Kinh Tạng Đại Thừa đầu tiên, năm 120 Tây Lịch. Nguyên văn: Ca Nị Sắc Ca Vương, Vi Mông Cổ Hậu Duệ, Đại Nguyệt Thị Nhân, Bỉ A Dục Vương Vãn Tam Bách Dư Niên thống trị Ấn Độ, Vi Quý Xương Vương Triều Đệ Tam Đại Vương, mở ngoặc Công Nguyên Nhất Nhị Linh Niên, Vãn Niên Phụ Mục Đồng Kiến Tháp Chi Khải Thị, Sùng Tín Phật Giáo, Cống Hiến Pha Cự, Cử Binh Công Ma Kiệt Đà Quốc, Cai Quốc Hiến Phật Bát Cập Mã Minh Bồ Tát Cầu Hòa, Vương Mỗi Nhật Thỉnh Nhất Cao Tăng Thuyết Pháp, Đồng Nhất Kinh Điển Bất Đồng Giảng Giải, Vương Nghi Chi Vấn Hiếp Tôn Giả Hà Cố, Tôn Giả Viết Khứ Phật Nhật Viễn, Các Tông Phái Xâm Nhập Kỷ Kiến, Nang Định Thị Phi Trùng Kết Tam Tạng, Thống Nhất Kinh Nghĩa Ư Thị Thỉnh Thế Hữu Bồ Tát Vi Thượng Thủ, Mã Minh Bồ Tát Vi Nhuận Sắc, Kinh Luật Luận Các Chế Thập Vạn Kệ, Danh Vi Đại Tỳ Bà Sa Luận, Dĩ Phạm Văn Khắc Ư Xích Đồng Điệp, Thạch Hàm Phong Chi Tàn Ư Tháp Trung, Vi Đệ Tứ Thứ Kết Tập, Nải Thị Bắc Truyền Đại Thừa Kinh Tạng Chi Thủy. Lược nghĩa: Vua là người gốc Mông Cổ, Đại Nguyệt Thị thống trị Ấn Độ sau vua A Dục hơn 300 năm, là vua đời thứ ba của triều vua Quý Xương, mở ngoặc 120 năm Tây Lịch. Về già, vua nhờ Mục Đồng xây tháp khai thị nên sùng kính Phật giáo, cống hiến rất lớn. Nhà vua cử binh đánh nước Ma Kiệt Đà nên nước đó hiến bát của Phật và Bồ Tát Mã Minh để cầu hòa. Nhà vua mỗi ngày thỉnh một vị cao tăng thuyết pháp vì đồng một kinh điển, nhưng lời giảng giải khác nhau nên nhà vua hoài nghi, hỏi hiếp tôn giả lý do ra sao. Tôn giả đáp: Thời nay cách Phật nhập diệt quá lâu, Phật giáo đã phân chia ra các tông phái nên không biết ai đúng ai sai. Vậy nhà vua hãy kết tập kinh điển lần nữa, hầu thống nhất nghĩa lý của kinh điển. Vì vậy nhà vua thỉnh Bồ Tát Thế Hữu làm vị thượng thủ trong việc kết tập kinh điển. Bồ Tát Mã Minh làm nhuận bút viết 10 vạn câu kệ cho kinh Luật Luận, gọi là Đại Tỳ Bà Sa Luận, và dùng chữ Phạn khắc trên đĩa đồng hay đá, rồi phong lại cất giấu trong tháp. Đó là lần thứ tư kết tập kinh điển, cũng là nguyên thủy của phái Bắc truyền Đại Thừa Kinh Tạng. Giảng giải: Vua Ca Nị Sắc Ca thuộc dòng dõi Mông Cổ, người nước Đại Nguyệt Thị. Xưa ở Tây Vực phía Tây có một dân tộc gọi là Nguyệt Thị, lúc đầu ở Cam Túc giáp Đôn Hoàng và Kỳ Liên. Đời Hán bị Hung Nô đánh bại, chia ra hai nước gồm lớn và nhỏ. Nước Đại Nguyệt Thị di chuyển đến chỗ Đông Tây, lưu vực sông Hằng Hà và Thông Lãnh, còn nước Tiểu Nguyệt vẫn ở chỗ cũ. Vua Ca Nị Sắc Ca thống trị Ấn Độ sau vua A Dục hơn 300 năm. Vua A Dục là triều vua Khổng Tước, còn Ca Nị Sắc Ca lúc đó gọi là triều vua Quý Xương. Nhà vua thuộc đời thứ ba của triều vua Quý Xương. Vua Ca Nị Sắc Ca khinh hủy Phật Pháp, vốn không tin về phước báo và tội nghiệp. Tới lúc già, một hôm nhà vua đi săn bắn trong rừng, gặp một con thỏ trắng. Nhà vua rượt theo con thỏ, đuổi đến một lùm cây trong rừng, bỗng nhiên không thấy con thỏ, mà chỉ thấy một mục đồng ở đó tự tại chơi đùa, đắp bùn thành một tháp nhỏ cao 3 thước. Nhà vua bèn hỏi Mục Đồng: Người đắp bùn cao như vậy để làm gì?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa nhập Niết Bàn đã từng nói, 500 năm sau sẽ có một vị quốc vương tên là Ca Nị Sắc Ca đến nơi thánh địa này xây các đạo tháp. Đa số lá lợi của Phật sẽ quy tụ về nơi đây.
Kiếp trước, nhà vua vốn trong thánh đức, lại có tên giống như Phật đã dự đoán. vua biết xây dựng tháp tự là việc thần công thù thắng, nên nhà vua thực hiện ngay. Nói xong, một đồng biến mất. Đại khái là vị một đồng này là do vị đại sĩ nào đó hóa thân, còn con thỏ trắng kia cũng là Bồ Tát nào đó hóa hiện dẫn dắt nhà vua đến gặp một đồng. Vua Ca Nị Sắc Ca nghe đề cập đến Phật Thích Ca Mâu Ni, sớm biết ngày xưa đã có vị vua này thọ ký cho mình, bèn nghĩ rằng ta nên tin Phật mới phải. Do đó, nhà vua bắt đầu sùng tín Phật giáo và có hứng thú rất đặc biệt đối với Phật giáo. Hơn nữa, vua còn cống hiến khá nhiều cho Phật giáo, cùng đề xướng rất nhiều công trình xây cất cho đạo Phật. Thí dụ như kiến tháp lập chùa, thỉnh tăng thuyết pháp, kết tập kinh điển, vân vân. Vì vậy, lúc bấy giờ, Phật giáo phát đạt vô cùng. Nhà vua nghe nói nước Ma Kiệt Đà cũng là vương xá thành, có tứ đại thiên vương hiến binh bát cho Phật và có Bồ Tát Mã Minh là một vị thánh đại trí, cho nên cử binh đánh chiếm. Đây cũng giống như Phù Tần phái binh đến Ấn Độ bắt Pháp Sư Kumala Thập. Binh bát của Phật và Bồ Tát Mã Minh đều là bảo tàng của quốc gia, được rất nhiều người kính trọng. Vua nước Ma Kiệt Đà cũng biết vua Ca Nị Sắc Ca muốn chiếm hai bảo bối, một là binh bát, hai là Bồ Tát Mã Minh. Nhưng vì không thể chống cự được nên vua nước Ma Kiệt Đà đành phải cống hiến cả vật và người để cầu hòa. Vua Ca Nị Sắc Ca thiết lập một đại giảng đường trong hoàng cung và mỗi ngày thỉnh một vị cao tăng khác nhau tới giảng kinh thuyết pháp. Nhưng vì cùng một bộ kinh mà mỗi vị cao tăng giảng giải ý nghĩa không giống nhau nên nhà vua không thể theo được, cũng không biết ai giảng đạo lý chính xác. Do đó, nhà vua hỏi Hiếp Tôn Giả, cớ sao như vậy? Lúc bấy giờ, Hiếp Tôn Giả là vị đại đức cao tăng. Ngài ở trong bụng mẹ 60 năm, nên khi sanh ra, râu tóc đều bạc trắng. Sau ngài xuất gia tu hành, thường ngồi không nằm. Hiếp có nghĩa là sườn, tức là hai bên sườn không dính chiếu. Vì ngài chỉ ngồi chứ không nằm, cho nên gọi là Hiếp Tôn Giả. Tại sao bẻ sườn của ngài không dính chiếu? Vì thường ngày, nếu ngài không tham thiền thì lại nghiên cứu kinh điển, nên không có thì giờ nằm nghỉ. Hiếp Tôn Giả nói, hiện nay đã cách Phật nhập Niết Bàn hơn 500 năm rồi. Phật giáo lại xuất hiện rất nhiều tông phái, nào là Thượng Tọa Bộ, lại có Đại Chúng Bộ, rất nhiều bộ, vân vân. Các môn bộ đều chấp vào sở kiến và tự có kiến giải riêng biệt của mình. Ai ai cũng nói mình đúng mà không chấp nhận ý kiến của môn phái khác, cho nên rất khó định được ai đúng, ai sai. Ta cũng không có cách gì để phán xét phái nào đúng, phái nào sai. Các phái đều có đạo lý của họ, nhưng cũng có chỗ sai lầm của họ. Họ đều nói đúng là sai, cho sai là đúng. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, trừ khi nhà vua cho tập hợp tất cả các tông phái lại một nơi, rồi kết tập tam tạng, kinh, luật, luận. Như vậy, nghĩa lý kinh điển sẽ thống nhất, có hệ thống và có ý nghĩa tiêu chuẩn, chứ không thể phức tạp như thế này được. Nhà vua chấp nhận ý kiến của Hiếp Tôn Giả, bắt đầu kết tập kinh điển, chiêu tập tất cả hiền triết thánh tăng cùng tụ họp lại để kết tập kinh điển. Kết quả có rất nhiều người đến. Vì sợ có nhiều người giả dạng, rồng rắn lẫn lộn, nên nhà vua ra vài mệnh lệnh như sau: những vị chứng quả ở lại, còn ai chưa chứng quả có thể ra về. Cuối cùng còn lại 499 người. Lúc đó bỗng nhiên Bồ Tát Thế Hữu đến, nên vua cử ngài làm thượng thủ, là vị chủ tịch kết tập kinh tạng. Bồ Tát Mã Minh nhuận bút, sửa đổi chút ít các bản văn từ đã viết cho chính xác hơn. Tổng cộng có 500 vị thánh nhân khai khởi cuộc kết tập kinh tạng. Kinh tạng, luật tạng, luận tạng, mỗi tạng đều viết 10 vạn câu kệ, gọi là Đại Tỳ Bà Sa Luận, bằng chữ Phạn, tức là chữ Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau khắc kệ tụng trên đồ đồng hay đá, rồi niêm phong trong hộp bằng đá, lưu giữ trong bảo tháp. Đó là lần kết tập thứ tư, cũng là một mở đầu của thời bắt truyền kinh Đại Thừa Kinh Tạng. Tán viết: Mông Cổ Can Cường Sản Ca Nị Vương, Tung Hoành Chinh Thảo Ấn Độ Hà Hoang, Mục Đồng Khải Thị Hoằng Pháp Vô Phương, Phong Công Vĩ Nghiệp Nguy Nguy Đường Đường. Nghĩa là: Mông Cổ Can Cường sanh vua Ca Nị, chinh phạt Tung Hoành, hà đến Ấn Độ. Mục Đồng chỉ lối, Hoằng Pháp mọi nơi, công lao vĩ đại, oai phong lẫm liệt. Mông Cổ Can Cường Sản Ca Nị Vương, nghĩa là người Mông Cổ đều là những bậc thiện chiến dũng mãnh, như Thành Cát Tư Hãn và các con cháu ông đã ba lần chinh Tây, chiếm gần hết Âu Châu. Thời đó người Mông Cổ rất hùng mạnh và họ đã sanh ra vị vua Ca Nị Sắc Ca. Tung Hoành Chinh Thảo Ấn Độ Hà Hoang, nghĩa là vua giỏi dùng binh lược đi tác chiến khắp nơi, như ở Ấn Độ, chỗ chưa có người đến, chỗ xa, gần, hoang phế, nhà vua đều đến chinh phạt. Mục Đồng Khải Thị Hoằng Pháp Vô Phương, nghĩa là khi về già, nhà vua gặp được Mục Đồng mách bảo nên tín ngưỡng Phật Pháp. Vì muốn hoằng dương Phật Pháp nên nhà vua dùng đủ mọi phương pháp, đi khắp nơi làm tận trách nhiệm hộ pháp và hoằng pháp của mình. Phong công vĩ nghiệp nguy nguy đường đường, nguy nguy là lớn, công lao to lớn của vua hùng vĩ, oai nghiêm lẫm liệt. Lại có kể rằng: Chí đại nguyện hoằng hộ pháp vương, truy cứu chân lý thiết giảng đường, nhất kinh đa nghĩa hà giả thị, bách sư bất đồng thùy chủ trương, thỉnh vấn tôn giả quy y sứ, khấu cầu Bồ Tát kết tập mang, đại thừa lưu truyền tòng thử khởi, thiện căn chủng tử nhật nhật xương. Nghĩa là: Chí đại nguyện hoằng dương Phật Pháp, truy tìm chân lý lập giảng đường, một kinh nhiều nghĩa có ý gì, trăm sư chủ trương không giống nhau, thỉnh vấn tôn giả chỗ quy y, khấn cầu Bồ Tát bận kết tập, ngay đây đại thừa được lưu truyền, chủng tử thiện căn mỗi ngày tăng. Chí đại nguyện hoằng hộ pháp vương, nghĩa là chí hướng của nhà vua rất lớn, thệ nguyện cũng rất vĩ đại. Vua phát nguyện làm hộ pháp, hộ pháp vương tức là hộ trì Phật giáo. Vì Phật là pháp vương nên nhà vua cũng là một vị vua hộ pháp. Truy cứu chân lý thiết giảng đường, nghĩa là tại sao mỗi ngày nhà vua đều thỉnh một vị cao tăng giảng kinh? Vì nhà vua muốn hiểu rõ ràng nghĩa lý trong kinh điển Phật nên thiết lập một giảng đường rất lớn. Nhất kinh đa nghĩa hà giả thị, nghĩa là khi nhà vua thỉnh tăng giảng thuyết kinh điển, mỗi vị đều giảng một lý lẽ khác nhau, mỗi vị đều có lý luận riêng của mình. Cùng một bộ kinh nhưng có nhiều giải nghĩa không giống nhau, khiến người ta không biết nên nghe theo ai, không biết cách giảng nào đúng, cách giảng nào sai. Bách sư bất đồng thùy chủ trương, nghĩa là 100 vị tăng giảng kinh thì có 100 đạo lý khác nhau, vậy cuối cùng lý giải nào mới thật đúng đây? Thỉnh vấn tôn giả quy y sứ, nghĩa là nhà vua thỉnh hỏi hiếp tôn giả, vậy rốt cuộc cách giảng nào chính xác? Hiếp tôn giả nói nên kết tập kinh tạng, thống nhất lại lý luận của kinh điển. Khấu cầu Bồ Tát kết tập mang, nghĩa là nhà vua cầu thỉnh Bồ Tát Thế Hữu làm vị thượng thủ trong việc kết tập kinh điển. Và công việc kết tập kinh điển này rất ư bận rộn. Đại thừa lưu truyền tòng thử khởi, nghĩa là từ đây bắt đầu lưu truyền kinh điển đại thừa. Thiện căn chủng tử nhật nhật xương, nghĩa là nhà vua có công lưu lại kinh điển đại thừa cho chúng ta, khiến chúng ta có dịp học tập Phật Pháp đại thừa. Nhờ vậy thiện căn chủng tử của chúng ta càng ngày càng thâm sâu, không bao lâu người người đều sẽ thành Phật. Ghi chú: Hiếp tôn giả ở trong bụng mẹ 60 năm, khi ra đời râu tóc đều bạc trắng. Vì ngài chán đời ác ngũ dục, không thích sống như thế tục nên xuất gia hành đạo. Lúc đó ngài đã gần 80 tuổi nên các trẻ em trong thành hay chế nhạo tôn giả rồi nói:
Xuất gia phải làm hai việc, tập tịnh và tụng kinh. Nhưng ông già nuôi như vậy, làm sao nói mà muốn già trộn và số người xuất gia chứ? cho công chỉ giả mạo làm tăng để mong có cơm ăn thôi chứ gì.
Hiếp tôn giả nghe vậy bèn phát thệ nguyện rằng:
nếu tôi không thông lý luận tam tạng, không đoạn dục khử ái, không đắc sáu thần thông, đủ tám thứ giải thoát, thì bẻ sườn tôi sẽ không đụng chiếu.
Ý là tôn giả muốn hai bên hông mình không đụng giường chiếu, thường ngồi không nằm để dụng công tham thiền, nghiên cứu kinh điển. Trải qua 3 năm, ngài đã thông suốt tam tạng, đoạn tam dục giới, đắc lục thông tam minh. Lúc ấy, người đời kính ngưỡng, tôn xưng ngài là Hiếp Tôn Giả. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 17 tháng 1 năm 1987.